quý thính giả, lần trước quý vị đã nghe Chiên Văn tường trình sự khác biệt cơ bản giữa chế độ xã hội chủ nghĩa trong Hiến pháp 1992 với thực thể chính trị đang tồn tại ở Việt Nam. Và không chỉ có vậy, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chế độ xã hội chủ nghĩa liên tục thay đổi. Mời quý vị nghe thêm cuộc trao đổi giữa Chiên Văn với ông Nguyễn Thượng Long, một nhà giáo nghỉ hưu đang sống tại Hà Đông.
Có một giai đoạn khá dài, Việt Nam đề ra chủ trương xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa với một số tiêu chí rất là rõ ràng. Nhưng mà gần đây thì không thấy nhắc đến định hướng xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa nữa. Là một nhà giáo mà công việc gắn liền với sự nghiệp giáo dục của Việt Nam trong nhiều thập niên. Ông có thể giải thích vì sao mà bây giờ người ta không đề cập đến việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa nữa hay không?
Đúng là như vậy ạ. Tôi đứng bục giảng 37 năm, là 37 năm tôi phải thực thi một trọng trách rất nặng nề, tức là phải hình thành nhân cách con người mới cho thế hệ trẻ. Con người mới trong thế hệ trẻ mà những người thầy phải hình thành được, ấy. Đó là những cái con người xã hội chủ nghĩa, như anh vừa mới nói tới. Thế nhưng từ khi hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu nó sụp đổ, từ khi thành trì của chủ nghĩa xã hội là Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết nó tan vỡ, thì nền giáo dục của Việt Nam nó cũng lâm vào khủng hoảng và suy thoái rất nghiêm trọng. Tôi nghĩ rằng là hiện nay trong đất nước chúng ta, xã hội chúng ta, đời sống tư tưởng nó đang lâm vào giai đoạn khủng hoảng rất nghiêm trọng. Tức là khủng hoảng con đường. Giáo dục bây giờ không còn nói tới những tiêu chí mà ngày xưa chúng tôi gọi là long trời lở đất đấy. Ví dụ như là nhà trường là pháo đài của chủ nghĩa xã hội, hay là thầy cô giáo là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Đấy là thời mà lứa tuổi chúng tôi, thế hệ chúng tôi chưa quên được ạ. Giáo dục đào tạo trong nước trong những năm tháng gần đây không thấy nói đến những cái thuật ngữ, những từ đại ngôn như thế nữa, thì nó cũng phản ánh thực trạng khủng hoảng rất nghiêm trọng. Cho nên điều mà anh phát hiện ra là hoàn toàn đúng. Tôi nghĩ rằng là trong giai đoạn này muốn chấn hưng được, muốn phát triển được, chúng ta phải có những cải tổ rất sâu sắc, phải có những thay đổi, phải có định hướng, phải có những lý luận mới.
Thưa ông, hệ quả hiện nay có phải là do những con người mà đã được đào tạo theo tiêu chí con người mới xã hội chủ nghĩa?
Hiện nay xã hội chúng ta có một cái bất cập. Tôi tin trí thức Việt Nam, tôi tin trí tuệ Việt Nam lắm. Tôi tin rằng là dân tộc Việt Nam không thiếu những người có trí tuệ, không thiếu những người có kiến thức, không thiếu những người có tấm lòng của đất nước. Nhưng rất tiếc là nền chính trị, thể chế chính trị trong nước giai đoạn này không phát huy được những tiềm năng chất xám, những tiềm năng mà người ta gọi là nguyên khí của quốc gia, thì nó dẫn đến tình trạng như vậy ạ. Thực ra là tôi không thất vọng gì về trí tuệ của người Việt Nam anh ạ. Nhưng rất tiếc chúng ta không vượt qua được những khủng hoảng bế tắc này, thì nó có nguyên nhân như vậy.
Khi mà chủ trương xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa không còn được đề cập nữa, và ngay cả khái niệm yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội cũng rất ít được nhắc đến, thế thì tại sao lại có nhiều người bị bắt, bị kết án tù vì bày tỏ tinh thần yêu nước của họ theo những quan điểm khác với cách nhìn của chính quyền? Ông có thể lý giải giúp không?
Người trong nước chúng tôi, nhất là thế hệ từ chúng tôi trở lên, thì luôn luôn được giáo dục là yêu nước nghĩa là yêu chủ nghĩa xã hội. Tức là người ta đánh đồng chủ nghĩa xã hội với quốc gia, với đất nước, với tổ quốc ạ. Thực ra người ta còn đặt lý tưởng của thế giới đại đồng cao hơn cả tổ quốc, cả đất nước, chứ không phải là như đâu ạ. Cho nên là khái niệm đó nói vậy chứ thực ra thì có phải toàn bộ nhân dân chúng ta ai cũng tin theo những tín điều đó đâu ạ. Tôi nghĩ rằng là người Việt Nam chúng ta, dù là người quốc gia hay là người cộng sản chẳng hạn, thì luôn luôn dành tổ quốc, luôn luôn dành cho đất nước một vị trí rất thiêng liêng. Tôi nghĩ là mọi chủ nghĩa, mọi lý tưởng thì đều là hữu hạn. Chỉ có tổ quốc, chỉ có đất nước mới vĩnh cửu, mới là vĩnh hằng, mới là trường tồn. Thì kể cả chủ nghĩa xã hội đâu đã được nổi 80 thập kỷ. Bây giờ thì chúng ta thấy là đã khủng hoảng nghiêm trọng đến như thế, chỉ còn sót lại có một vài nơi trên thế giới này thôi, trong đó có Việt Nam. Cho nên nếu nói yêu tổ quốc cũng đồng nghĩa như yêu chủ nghĩa xã hội, mà chủ nghĩa xã hội như là một phát hiện chưa ở đâu đạt được cả, vẫn chỉ là một hy vọng. Từ ông Karl Marx ngày xưa cho đến những người cộng sản còn lại hiện nay thì người ta vẫn hy vọng về một thế giới như thế. Thế nhưng mà hiện nay một thế giới như thế chưa có tiền lệ nào, chưa có một hình mẫu nào.
hiện nay có hiện tượng là nhiều trí thức, nhiều sinh viên, thanh niên, học sinh mà lại không nhớ đến câu yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội nữa. Mà lại cứ lần lượt phải là to rồi chấp nhận lao lý thê thảm như vậy thì tôi nghĩ rằng là rõ ràng giữa hồn mà chúng ta tuyên truyền, điều mà chúng ta kêu gọi với thực tế nó vẫn có một cái khoảng cách ạ. Tôi nghĩ rằng là người lãnh đạo nhà nước, những người lãnh đạo quốc gia cần phải nhìn thẳng vào hiện trạng như thế để chúng ta có các sách được thì chúng ta mới có thể đi ra được khủng hoảng, mới có thể có những tiếng nói chung đồng thuận với nhau được. Chứ còn cứ như thế này thì tôi nghĩ rằng là rất thất vọng ạ.
Giống như nhiều trí thức Việt Nam ở cả trong lẫn ngoài nước, ông Nguyễn Thượng Long hy vọng Đảng Cộng sản Việt Nam đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên trên hết. Tổ chức đối thoại, tìm tiếng nói chung nhằm đạt được sự đồng thuận, phát triển quốc gia. Tuy nhiên, điều này không dễ. Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa thừa nhận đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững, vừa khẳng định điều đó nhằm để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Vì sao diện mạo thực thể chính trị đang tồn tại ở Việt Nam, dù đã khác rất xa với lý thuyết về chủ nghĩa xã hội, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn cương quyết bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa? Một số người bảo rằng, đó là bởi Điều 4 Hiến pháp cho phép Đảng Cộng sản Việt Nam duy trì vai trò lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Bill Hayton thì xem đó như một cơ hội thỏa mãn nhu cầu của số ít, chứ không phải nguyện vọng của số đông.